đọc Jeremy đoạn 29 câu 11. Chú phán: Vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Với chủ đề bình an và thịnh vượng, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa phán dạy qua tôi tới ngài.
Xin trân trọng kính chào thánh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay cái chủ đề là chương trình bình an và thịnh vượng. Chúng ta đã đọc trong sách Công vụ các sứ đồ 26 về những lời chính của Phao-lô trước mặt vua Agrippa, và dựa trên câu kinh thánh mà Chúa hứa với dân sự của Chúa ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11. Chúa phán: Vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Câu gốc nói rằng là ta đã hoạch định cho các ngươi, có nghĩa rằng Chúa đã có sẵn một chương trình, Chúa đã có sẵn một mục đích cho mỗi người khi sinh ra đời. Và ở đây Chúa cũng đã có mục đích cho Phao-lô khi Chúa muốn sử dụng cuộc đời của con người đó. Tôi có đọc về câu chuyện thật của một phụ nữ. Bà ta đã đăng lên ở trên báo một cái quảng cáo. Cái quảng cáo như thế này: tôi đã giảm cân được 50 pound và bây giờ tôi muốn bán những áo quần cũ của tôi thời còn mặc, cỡ kích là từ 18 cho tới 20, bảo đảm sạch và bán giá rẻ. Thế thì có rất là nhiều điện thoại đã gọi đến cho người phụ nữ đó, nhưng mà người ta gọi không phải là để mua áo quần, mà gọi là để hỏi coi tại sao bà giảm được 50 pound. Thưa quý vị, khi con dân của Đức Chúa Trời đi đúng mục đích, đời sống họ sẽ được biến đổi. Và nếu đời sống của con dân Chúa được biến đổi, người ta muốn hiểu được nguyên nhân nào cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lời tường thuật của Phao-lô, một người đã được biến đổi từ một con người như thế nào, rồi Đức Chúa Trời đã thay đổi con người đó như thế nào, để chúng ta rút bài học đó cho chính bản thân của mình. Nếu như tôi và các ông bà anh chị em là những người được Chúa biến đổi, thì chúng ta có đang đi vào trong cái chương trình thịnh vượng, đi vào ở trong một cái tương lai đầy hứa hẹn mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta không? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho việc học này. Con là Cha của chúng con ở trên trời, đấng yêu thương mỗi chúng con và đã có những kế hoạch cho từng người một khi Ngài đã đặt chúng con vào trong trần gian này. Vì vậy xin Chúa cho chúng con thấy được kế hoạch đời đời của Chúa, một kế hoạch mà Chúa nói rằng nó là kế hoạch bình an và thịnh vượng, chứ không phải là tai họa. Và Ngài đang chuẩn bị cho chúng con một tương lai đầy hy vọng. Xin qua lời của Đức Chúa Trời, Chúa cho chúng con thấy điều đó của chính mình, để chúng con hứa nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ đi chọn con đường mà Chúa dành cho chúng con. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để dạy cho con và dạy cho hội thánh của Chúa chân lý của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua câu chuyện này, đặc biệt là trong câu 16, lời của Chúa nói cùng với ông Sao-lơ: Nhưng hãy ngồi dậy đứng lên, ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều con thấy nơi ta cùng những điều ta sẽ tỏ cho con sau này. Sẽ có ba điều mà chúng ta suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất đó là Chúa muốn mỗi người đều có một mục đích. Điều thứ hai đó là Chúa muốn mỗi người là một nhân chứng của Chúa. Và điều thứ ba đó là Chúa mong cho mỗi người là một người bạn của Chúa. Chúng ta suy gẫm lần lượt. Thứ nhất, Chúa muốn mỗi người có một mục đích sống. Câu Kinh Thánh nói rằng ta đã xuất hiện gặp con nhằm mục đích. Chúa đã có một cái mục đích rõ ràng. Nhưng chúng ta suy gẫm lại con người của Sao-lơ là như thế nào. Từ trong câu 10, ông đã nói rằng tôi đã thi hành những điều tại Jerusalem, được quyền của các thượng tế, tôi bắt bớ nhiều người thánh, tôi tống giam họ vào ngục, khi họ bị kết án xử tử thì tôi tán thành. Nhiều phen tôi đã đi khắp các hội đường để trừng phạt họ, cố gắng ép buộc họ nói phạm thượng. Tôi căm giận đến nỗi đi ra các thành phố ngoại quốc để bắt bớ họ. Thưa quý vị, một con người như vậy thì đáng sống hay đáng chết? Chắc đáng chết. Nhưng ở đây có một sự kiện bất ngờ xảy ra cho Sao-lơ khi ông đang thực hiện công việc đó. Nhận lấy cái tờ ủy quyền của những cấp lãnh đạo cho phép mình đi ra để làm những cái công việc tồi bại, xấu xa, phạm thượng như vậy đó, giết những người thân. bắt hạ giam. Nếu họ xử tử, ông cảm thấy rất là vui, và ông tiếp tục dùng sức mạnh của mình để đánh đập những người khác. Nhưng trên đường đi đến thành Damascus, đó là thủ đô của nước Syria bên cạnh, vào lúc giữa trưa, tôi bỗng thấy ánh sáng từ trời sáng hơn cả mặt trời. Có một điều lạ lùng là trên đường ông đi vào buổi trưa, buổi trưa của xứ Trung Đông thì nắng lắm, mặt trời thì quá quen với sao lơ. Nhưng có một sự kiện xảy ra là ông thấy một thứ ánh sáng, mà ánh sáng này chắc chắn không phải là ánh sáng của mặt trời, bởi vì nó sáng hơn cả mặt trời nữa. Và ánh sáng đó đã chiếu rọi vào chính ông và nhóm người đi với ông. Từ trong ánh sáng đó có một thứ uy quyền đến nỗi khi ánh sáng chiếu xuống thì mọi người đều phải té nhào xuống. Trong ánh sáng uy quyền đó có một giọng nói uy quyền đã nói với ông rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa đã hiện ra với Sao-lơ trong cơ hội này cho một mục đích rất là lạ lùng. Tôi nghĩ rằng nếu là tôi mà một người nào xúc phạm với tôi như vậy mà có cơ hội, chắc là tôi phải làm một cái gì đó cho người đó biết tay, bởi vì tôi thẩm quyền hơn. Nhưng ở đây Chúa của cả trời và đất đi đến gặp một con người mà con người đó đã từng giết hại những người thánh của Ngài, đánh đập để cho người ta xử tử và lấy làm vui thích về công việc đó, và tiếp tục đi từ hội thánh này qua hội thánh khác để tàn phá. Theo cái suy nghĩ của mình, làm sao Chúa vui được? Nhưng ở đây Chúa đặt một câu hỏi với Sao-lơ: Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Sao-lơ không có bắt bớ Chúa. Ông đang đi đến với các hội thánh, ông đang đi đến với những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Ông tàn hại họ, ông tiêu diệt họ, ông phá hoại hội thánh. Nhưng ở đây Chúa nói gì với ông? Chúa nói: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa không nói là sao ngươi bắt bớ hội thánh của ta, Chúa không nói rằng sao ngươi làm hại các con của ta, nhưng Chúa nói rằng sao ngươi bắt bớ ta. Tại sao? Tại Chúa đồng hóa hội thánh của Đức Chúa Trời với Ngài là một. Luôn luôn Đức Chúa Trời đồng hóa hội thánh của Chúa với Ngài là một. Vì vậy hễ ai bắt bớ hội thánh là người đó bắt bớ chính mình Chúa. Ai sỉ nhục hội thánh là người đó đang sỉ nhục Chúa. Ai coi thường hội thánh là người đó đang coi thường Chúa. Ai tạo sự chia rẽ trong hội thánh là người đó tự phân rẽ mình đối với Chúa. Ai tạo rối loạn trong hội thánh là người phản loạn đối với Chúa. Bởi vì Chúa đã đồng hóa hội thánh của Chúa với Ngài là một. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta đứng trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cẩn thận. Tôi là người sẽ xây dựng hội thánh của Chúa, tôi sẽ là người phục vụ trong hội thánh của Chúa, tôi sẽ là người đem lại những điều ích lợi cho Chúa, hay tôi đang là một người coi thường hội thánh của Chúa, hay tôi đang là một người gây sự chia rẽ trong hội thánh của Chúa, hay tôi đang làm những sự rối loạn nào đó trong vòng con dân Chúa. Ai đụng chạm đến hội thánh của Chúa, người đó đang đụng chạm đến chính mình Chúa. Và Chúa đang nói cho Sao-lơ biết rằng: Sao-lơ, ngươi đã làm hại chính mình ta, ngươi đã đụng chạm tới chính mình ta. Cái tội lỗi của Sao-lơ đây là một thứ tội lỗi không nhỏ, nó rất là nghiêm trọng. Và Chúa đã dùng một cái hình ảnh là ngươi đá vào trong gậy nhọn, thì đó là một điều nguy hiểm. Chúa đang dùng một cái hình ảnh quen thuộc đối với người Do Thái. Người Do Thái mỗi khi mà họ thắng một con bò vào ở trong một cái ắt, những con bò con mà lần đầu tiên cầm cái ắt để kéo xe hoặc là kéo cày thì những con bò con nó không có chịu. Cho nên nó tìm cái cách để vùng vẫy, nó đá tới, nó đá luôn. Người ta phải làm ở trong những cổ xe hay là trên những cái cày có những cái thanh nhỏ đưa ra, để khi con bò không có chịu cái ắt vùng vẫy, nó đá xuống những cái thanh nhọn đó thì làm cho nó đau. Vì vậy nó phải đứng yên ở trong cái ắt mà nó phải đeo đó. Đó là cái cách để cho con bò làm quen với cái ắt. Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói cho ông Sao-lơ biết rằng ngươi đá vào trong gậy nhọn thì đó là một điều nguy hiểm, đó là một điều đau đớn. Chúa muốn cho Sao-lơ nhìn thấy một điều. Bây giờ Chúa đang muốn đặt ông vào trong một vị trí, đặt ông vào trong một mục đích mà Chúa đã định sẵn cho con người đó. Và nếu ông không đứng ở trong cái mục đích đó, nếu ông muốn tìm cách để tránh chọi lại với cái mục đích đó, thì thì chính bản thân ông sẽ phải chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sau-lơ hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa là ai? Ta là Giê-xu, là đấng mà ngươi đã bắt bớ đó. Việc mà ông đã làm gì tổn thương đến hội thánh của Đức Chúa Trời là ông đang làm tổn thương cho chính mình Chúa. Và Chúa nói: ta là đấng đó. Từ cái ngày mà Sau-lơ nhận lấy những cái giấy ủy quyền của cấp lãnh đạo để đi ra tấn công hội thánh, chưa bao giờ ông gặp một sự chống đối nào cả. Người ta nghe nói đến tên Sau-lơ là người ta sợ, người ta thấy quyền hành của Sau-lơ là người ta phải phục, người ta thấy mặt của ông Sau-lơ là người ta đã tái mặt hết rồi. Nhưng bây giờ ông lại đứng trước một uy quyền, cái uy quyền mà ánh sáng từ trời đó chiếu xuống thì làm cho cả đám người té xuống và bản thân ông cũng phải té. Cái uy quyền mà trong cái giọng nói nó nói lên một cái thẩm quyền ở trong đó mà đến nỗi ông phải sợ hãi. Nhưng chúng ta thấy rằng khi Chúa đến tìm Sau-lơ thì Chúa nói gì? Hãy ngồi dậy, đứng lên. Một người ngồi dậy tức là một người đã làm cho mình một cái quyết định. Một người đứng lên tức là một người đã sẵn sàng làm một cái công tác. Sau-lơ từ ngày nào tới giờ chưa bao giờ làm cái công việc này. Nhưng bây giờ Chúa đến với ông không phải để trừng phạt, Chúa đến với ông không phải để giáng đau khổ xuống cho ông về những công việc quá khứ ông làm. Nhưng Chúa đến với ông để đưa ông vào trong một mục đích mà Chúa kêu gọi ông là: bây giờ con phải trỗi dậy, con phải đứng lên đi. Ta xuất hiện gặp con nhằm một mục đích. Mục đích đó là gì? Lập con làm đầy tớ của ta. Thưa quý vị, chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói rằng lập con làm đầy tớ, chúng ta nghĩ rằng tưởng làm cái gì ngon lắm chứ. Làm đầy tớ thì có gì là ngon đó? Chúa Giê-xu đang muốn diễn tả cái gì ở đây? Trong thời kỳ thánh kinh ngày xưa, một người đầy tớ, hay nói rõ hơn là một người nô lệ thì đúng hơn. Một người nô lệ là một người không có chủ quyền về chính mình, không có chủ quyền về vợ, về con hay tài sản của mình, nhưng bản thân và tất cả mọi sự của mình nó thuộc quyền sở hữu của chủ. Vì vậy khi nói đến nô lệ thì nó là một thứ tài sản. Ở đây Chúa đang muốn dùng một hình ảnh đẹp để nói với Sau-lơ: ta muốn con trở thành gia tài của ta, ta muốn con trở thành tài sản của ta. Chúa đưa cái hình ảnh đầy tớ không phải để hạ nhục Sau-lơ thôi, nhưng Chúa đưa cái hình ảnh đó để cho Sau-lơ hiểu được rằng bây giờ Sau-lơ là gia tài của Đức Chúa Trời. Sau-lơ là một người Pharisee, ông đã từng học lời của Đức Chúa Trời. Và hẳn nhiên ông biết rằng trong đời cựu ước Chúa nói về dân sự của Chúa là gì? Israel là gia tài của ta, Gia-cốp là sản nghiệp của ta. Vì vậy khi Chúa nói với ông rằng ngươi là đầy tớ hay là gia tài của ta, đây là một điều vinh dự. Đối với Sau-lơ, Sau-lơ biết rằng đây là một vinh dự. Và trong câu gốc của chúng ta, Chúa đã có một chương trình tuyệt vời cho Sau-lơ. Trong chương trình bình an thịnh vượng của Chúa, Ngài không làm cho Sau-lơ trở thành một thứ đầy tớ hèn hạ, nhưng Ngài đã làm cho cuộc đời đã được cất nhắc lên. Câu gốc của chúng ta nói rằng ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Và đó là lý do tại sao Chúa lựa Sau-lơ vào trong mục đích của Chúa. Tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay sinh ra đời, Chúa cũng lựa chúng ta vào trong một mục đích. Có một người nọ bị một cái chứng bệnh trong mặt kinh niên. Anh ta xin vào làm ở trong một cái hãng, được làm thư ký, mặc đồ rất là đàng hoàng, lịch sự, thắt cà vạt. Nhưng mà cái chứng bệnh chóng mặt này nó cứ hành hạ anh hoàng. Anh đi khám bệnh, bác sĩ làm đủ tất cả mọi thử nghiệm mà không biết là anh ta bị thứ bệnh gì. Anh ta cảm thấy buồn quá bởi vì không tìm ra được cái nguyên nhân nào tạo cho bệnh. Bây giờ công ăn việc làm thì ổn định, thích công việc đó, lương cũng ổn định nữa. Nhưng mà chỉ có cái là bây giờ cứ bị chóng mặt như vậy thì không thể làm việc được. Anh nghĩ rằng chắc cái bệnh của mình nó không qua khỏi. Cái nỗi buồn nó làm cho anh mất ăn mất ngủ, đến nỗi sức khỏe của anh càng lúc nó càng tồi tệ. Cuối cùng thì anh quyết định một điều, anh đi ra mua sẵn cho mình một cái chỗ đất, anh hợp đồng với công ty mai táng, chuẩn bị nếu mà mình có qua đi thì mình có chỗ nghỉ ngơi, chỗ nằm đàng hoàng. Và anh nói với những người trong công ty mai táng là cái chuyện này chắc sớm á, Thậm chí là anh mua sẵn tất cả mọi thứ chuẩn bị cho cái chết của mình. Và để chuẩn bị một cách đàng hoàng hơn, anh đi ra anh mua cho mình một bộ đồ vest. Để nếu mình có qua đi thì người ta sẽ mặc cái bộ đồ vest đó vào. Anh đi tới một cái cửa hàng mà anh muốn là bộ đồ đó phải là bộ đồ vừa vặn. Cho nên người bán hàng đó phải đo chân của anh đôi dài như thế nào cho nó vừa, đôi vớ như thế nào, quần như thế nào, áo như thế nào, cà vạt như thế nào, gọi là thiệt đẹp để anh nằm trong cái hàng. Cuối cùng anh nói rằng, ông lựa cho tôi cái áo sơ mi cái cổ là 15. Ông bán hàng ông nói không được, cái cổ của anh phải là 16 rưỡi. Anh nói không, tôi thích mặc cái áo cổ 15, tất cả áo của tôi đều là cổ 15 hết. Ông bán hàng ông nói rằng, nếu anh muốn mua cổ 15 thì tôi bán cổ 15. Nhưng mà trong lương tâm nghề nghiệp của tôi nói thật với anh, những người có cái nặng như anh phải dùng cổ 16 rưỡi thì nó mới thông thả. Nếu mà anh mặc cổ áo 15 thì thế nào anh cũng bị bệnh chóng mặt kinh niên các bạn. Tại vì máu nó không lên được. Thưa quý vị, có lẽ Đức Chúa Trời có một tương lai đầy hy vọng, một cái kế hoạch bình an thịnh vượng cho mỗi người trong chúng ta. Nhưng đến đền thờ hoài chúng ta có khám phá ra chương trình đó của Chúa dành cho mình không? Chúa nói rằng là chính ta biết rõ. Có nghĩa là mỗi người Chúa đều biết rằng Chúa phải dùng họ như thế nào. Mà tương lai của họ là một thứ tương lai đầy hy vọng. Tôi hay quý vị, chúng ta đã tìm thấy mục đích của đời mình chưa? Hay chúng ta đang bóp nghẹt cái mục đích mà Chúa đang dành cho đời sống mình? Xin Chúa cho chúng ta hãy có một thái độ đúng đắn. Hãy ngồi dậy đi, hãy đứng lên đi, sẵn sàng cho chương trình bình an thịnh vượng Chúa muốn dùng đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, Chúa muốn mỗi người phải là một nhân chứng. Trong câu 16 đó Chúa nói rằng ta muốn lập con để làm nhân chứng về những điều con thấy nơi ta. Một số bản kinh thánh thì không có cái chữ nơi ta, chỉ nói nhân chứng về những điều con thấy. Nhưng trong bản kinh thánh của chúng ta và một vài bản kinh thánh khác thì nói là nơi ta. Điều đó nó muốn diễn tả một điều quan trọng là Chúa muốn làm nhân chứng, nhưng phải là nhân chứng về Chúa. Không phải chỉ là nhân chứng gì cũng được, nhưng phải là một nhân chứng về Chúa. Những điều mà Chúa nói rằng con phải thấy nơi ta ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng Phaolô làm thế nào phải kinh nghiệm về Đức Chúa Trời, càng lúc càng khám phá về Đức Chúa Trời bằng những kinh nghiệm thực tế trong đời sống của mình và nói những điều đó ra. Cái đó được gọi là nhân chứng cho những điều con đã thấy nơi ta. Từ đó trở đi, Phaolô hay là sau này được gọi là Phaolô đã bắt đầu xoay chuyển cái hướng đi của mình. Bắt đầu ông tìm hiểu về Chúa Giê-xu. Ngày xưa thì ông ấy làm hãnh diện về gia phổ của mình, về học thức của mình, về những điều kiện phục vụ của mình. Nhưng cho đến giờ phút này thì ông khám phá được tất cả những gì mà mình theo đuổi ngày xưa nó tầm bậy hết. Ông nói bây giờ tôi chỉ còn ước muốn một điều thôi. Ước muốn điều gì? Được biết Chúa Giê-xu. Tất cả những điều kia đã trở thành rác rưới hết rồi. Bây giờ chỉ còn có một điều đáng cho ông quan tâm thôi, được biết về Chúa Giê-xu. Và bây giờ Phaolô chỉ khám phá về Chúa Giê-xu để công bố về Chúa Giê-xu. Chúng ta cảm ơn Chúa, tân ước của chúng ta có rất nhiều thơ tín của Phaolô. Và mỗi thơ tín đó đều nói lên những tín lý rất là quan trọng của những con người theo Chúa thì như thế nào và có đời sống như thế nào. Chính Phaolô đã khám phá về Chúa và viết ra những thơ tín gửi cho các hội thánh này, mà trải qua bao nhiêu ngàn năm thì những chân lý này vẫn áp dụng cho bất cứ một con người nào đi theo Chúa, không bao giờ thay đổi. Năm 2010 có một cô gái trong một dịp đi trượt tuyết ở trên núi, thì rồi cô đã bị một cái accident và cô qua đời. Cô gái mang tên là Taylor, con của bà Tara và ông Todd Storch. Gia đình của ông bà Todd và Tara rất là đau buồn vì mất đứa con gái. Họ đã phải làm lễ tang trong nỗi đau của mình. Nhưng mà họ đi đến một cái quyết định là sẽ hiến trái tim của cô cho người nào có cái nhu cầu. Dĩ nhiên nhu cầu về vấn đề thay tim thì rất là nhiều người cần. Nhưng rồi có một cô gái mang tên là Patricia Winder. Cô ta đã bị bệnh tim 5 năm về trước rồi. và đang chờ đợi để có một người cho trái tim. May mắn thay, cái điều kiện của trái tim cô Taylor nó có thể thích hợp được với thân thể của cô Patricia, cho nên người ta chuyển giao cái trái tim đó. Taylor và gia đình thì sinh sống ở Dallas, Texas. Cô Patricia Winder thì sống ở Phoenix, Arizona. Trái tim đã được chuyển về tại Arizona để thay cho cô Patricia Winder. Bà mẹ Tara đã gọi bà Patricia và nói rằng: tôi muốn được đến thăm con gái của bà, chỉ với một ước vọng là tôi muốn nghe lại nhịp tim của con gái tôi một lần nữa. Thế là hai bà mẹ gặp nhau, và bà Patricia đã đưa cái ống nghe để cho bà Tara có thể nghe lại trái tim của đứa con gái mình trong cô Patricia Winter. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã làm điều này cho tôi và các bạn. Đức Chúa Trời của chúng ta đã tặng trái tim của Chúa Giêsu cho những người con của Chúa. Và nếu như có ai đó muốn nghe nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu thì họ sẽ thấy gì nơi những người tín đồ, nơi những người con của Chúa? Chúa nói rằng tôi muốn đặt ngươi để làm nhân chứng cho Chúa. Một người muốn làm nhân chứng cho Chúa thì người đó phải hướng về Chúa, người đó phải nhìn xem Chúa, người đó phải chú tâm về Chúa. Mỗi Chủ nhật chúng ta đến tại đây để thờ phượng Chúa, nhưng rồi chúng ta thấy về. Rất tiếc là có nhiều người không thấy được nhịp tim của Chúa, nhưng lại thấy ông tín đồ này sao lại như vậy, bà tín đồ kia sao lại như kia, con cái Chúa gì mà như vậy. Có lẽ cái chúng ta thấy nó không nằm ở nơi Chúa mà nó nằm ở nơi con người đó. Và thưa quý vị, đều tôi thấy hay quý vị thấy về những điểm xấu, nó giống như Đức Chúa Giêsu thấy những việc làm tồi tệ của một Sao-lơ. Nhưng khi nhìn về Sao-lơ, Chúa không nhìn về cái hành động ông đã phá hoại hội thánh của Ngài. Khi nhìn về Sao-lơ, Chúa không nhìn về cái thái độ ông lấy làm hài lòng khi những người con của Chúa bị giết, bị xử tử đi. Nhìn về Sao-lơ, Chúa không thấy một con người nông nổi ở trong tất cả những cái công tác của người đó đã làm. Nhưng nhìn vào trong con người đó, Chúa thấy một tương lai đầy hứa hẹn mà Chúa đã hoạch định cho con người đó. Bởi vì vậy Chúa đến để gặp Sao-lơ, nói rằng ta là con để làm nhân chứng về những điều con thấy ở nơi ta. Tại một hội thánh nọ, có một cô gái đến nói chuyện với ông mục sư và nói rằng: thưa mục sư, chắc từ giờ về sau con không có đi nhà thờ nữa. Ông mục sư hỏi lý do tại sao. Con thấy nhà thờ mình người này nói xấu, người kia làm đủ thứ bất phạm ấy, con thấy chán quá, con muốn đi chỗ khác. Ông mục sư khuyên giải không có được, thì cuối cùng ông mục sư nói thôi được, bây giờ mục sư nhờ cô làm một công việc này thôi. Mục sư đưa cho cô một ly nước chế đầy vào trong cái ly đó. Mục sư nhờ cô đi một vòng xung quanh cái nhà thờ rồi đi về, nhưng mà giữ cái ly nước cho nó đừng có đổ ra ngoài nha, giữ cho nó đầy. Thì cô thấy cũng là một việc không khó gì lắm, nhưng mà để cho nó xa khỏi cái hội thánh nhiều chuyện này cho rồi, cho nên cô cầm cái ly nước và cô cẩn thận nhìn vô cái ly nước đi từng bước một, hết một vòng. Khi cô trở về thì cái ly nước vẫn còn đầy, không có đổ ra. Ông mục sư nói: sao con hay quá vậy? Nó nói: giờ đâu có gì đâu, thì con cứ nhìn vô cái ly nước cũng đi như vậy thôi. Và khi con cầm ly nước này, con có thấy ai ngồi trước cửa nhà thờ không? Dạ con không có thấy. Con cầm ly nước này, con có thấy ai đang đi qua đi lại trên hành lang không? Dạ không có thấy. Ông mục sư nói: sở dĩ con không thấy là tại vì mắt con đang nhìn vô cái ly nước. Có người đang đi qua đi lại, có người đang ngồi ở ngoài cổng, nhưng con không thấy là tại vì con đang nhìn vào trong ly nước. Nếu như con đến nhà thờ mà con tập trung cái nhìn của con về Chúa thì con đâu có thấy ông này nhiều chuyện, bà kia nhiều chuyện đó. Chúng ta đến nhà thờ để làm gì? Chúa nói rằng Ngài đang cần cho Ngài những nhân chứng. Tôi và các ông bạn chị em muốn được biết về Chúa nhiều hơn, được biết về Chúa rõ hơn, được biết về Chúa đúng hơn để có thể trở thành nhân chứng của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đến đền thờ thì chúng ta hướng về với Chúa hơn là gì cả những lầm lỗi lầm nhầm. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm đó là Chúa mong cho mỗi người là một người bạn của Chúa. Có mục đích cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa, nhưng Chúa mong mỗi một người là bạn của Chúa. Chúa nói với ông như thế này: ta lập con lên để làm nhân chứng cho những điều con thấy nơi ta, cùng những điều ta sẽ tỏ ra cho con sau này. Chúa tỏ cái gì đây? Chúa tỏ cho ai đây? Trong những tuần trước chúng ta học về bài học một người Chúa biết, Giăng đoạn 14 câu 21 nói rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ điều răn của ta. Kẻ vâng giữ điều răn của ta thì cha ta sẽ yêu thương người. Chính ta sẽ đến cùng người và tỏ cho người biết ta. Như vậy nếu có một người yêu Chúa thì Chúa nói rằng là Ngài sẽ đến với người đó để tỏ cho người đó biết về Ngài. Đây là ước vọng của Chúa. Sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 15, Chúa Giêsu nói rằng: ta không gọi các con là thầy tớ nữa, nhưng ta gọi các con là bạn hữu ta. Tại sao Chúa lại gọi các sứ đồ của Chúa là bạn hữu? Vì ta đã đem tất cả những điều mà ta đã nghe ở nơi cha, ta chia sẻ lại cho các con, ta truyền đạt lại cho các con. Như vậy Chúa tỏ cái gì và Chúa tỏ cho ai? Khi có một người yêu Chúa thì Chúa sẽ đến với người đó để tỏ chính mình Ngài ra cho người đó. Và Chúa sẽ tỏ cho người đó hiểu cả một chương trình bình an thịnh vượng mà cha chuẩn bị cho con người. Trong đó người ta sẽ được hưởng một tương lai đầy hy vọng. Đó là những điều mà Chúa đang tỏ ra cho chúng ta ngày hôm nay, giống như Chúa đã từng tỏ ra cho Sáu Đơn. Chúa không thể tỏ nỗi lòng của Ngài cho một người không yêu Chúa. Chúa không thể nào tỏ những điều mầu nhiệm của Chúa ra cho một người xa lạ với Chúa. Có thể chúng ta đến nhà thờ, nhưng lối thờ phượng Chúa của chúng ta là một lối thờ phượng xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Tâm trí của chúng ta đang tìm về những cái khác hơn là đang hướng về với Đức Chúa Trời. Saul đã trở thành nổi tiếng trước mặt mọi người. Chúa nói với ông ở trong câu 17-18: ta sẽ giải cứu con khỏi người Do Thái và các dân tộc ngoại quốc mà ta sai con đến. Chúa đã có một chương trình rõ ràng cho ông là Chúa sai ông đến với người Do Thái lẫn người ngoại quốc để mở mắt họ, để dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Satan trở lại với Đức Chúa Trời. Nhờ tin ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ. Đây là sự bí mật mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho Saul. Và khi Ngài sử dụng ông thì ông có thể làm cho kẻ đuôn mù về phúc âm của Đức Chúa Trời có thể thấy được. Người ta đang ở trong quyền lực của Satan kiểm soát mình mà có thể trở về để làm con của Đức Chúa Trời, nhận lấy ánh sáng từ trời đó. Người ta tin và nhận được sự tha thứ. Đây là những điều mà Chúa đã chọn và Chúa muốn Saul sẽ phải bày tỏ ra. Ta đã chọn con. Thưa quý vị, khi Chúa chọn một người làm bạn, không phải chỉ để cho Chúa có người trò chuyện cho nó đỡ buồn, nhưng Chúa tỏ cho người đó chương trình bình an thịnh vượng của Đức Chúa Trời. Nếu tôi và các ông bạn chị em là một người được Chúa chọn, xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được chương trình bình an thịnh vượng của Đức Chúa Trời để chúng ta nói cho người khác hiểu về điều đó. Không những Chúa chỉ tỏ ý muốn của Ngài, nhưng mà Chúa đang sống trong cuộc đời của người đó. Có một nhà truyền giáo người Anh là ông Paulo nói, trước khi tin Chúa là một người rất xấu xa, sống một đời sống rất là tội lỗi. Một ngày nọ thì Chúa đã bắt phục ông và cuộc đời của ông đã dâng lên cho Chúa để trở thành một người truyền đạo. Ông đi qua Scotland giảng tin lành của Đức Chúa Trời và ông đến tại một khu vực được gọi là Aberdeen giảng lời Chúa. Thì ông nhận một cái lá thơ. Trong cái lá thơ đó nói rằng: tôi biết những gì trong quá khứ của ông, nên tôi mong rằng là ông đừng tới chỗ này để giảng tin lành. Nếu ông lên đây để giảng tin lành, tôi sẽ là người bày tỏ những cái xấu tồi tại của ông cho mọi người biết. Giáo sĩ Paulo cầm cái lá thơ đó tới nhà thờ mà ông dự định đến. Ông đọc cái lá thơ đó trước mặt mọi người về những lời tố cáo cuộc đời tội lỗi của ông trước đó. Và ông nói với mọi người là: quý vị ơi, con người tôi ngày xưa là thế này này, nhưng bây giờ Chúa đã thay đổi rồi. Ông biết cái lá thơ hay thì nó là một sự tố cáo, thì bây giờ người ta chỉ thấy đó là một điều mầu nhiệm Đức Chúa Trời đã làm trên con người. Thưa quý vị, Saul cũng vậy. ông ta đã đứng trước mặt của Agrippa, vì ông sẽ phải được đưa tới hoàng đế Caesar. Đang khi có vua Agrippa chư hầu đến đây thì người ta đem cái vụ án Phaolô để cho vua Agrippa có ý kiến. Sau đó có biện hộ cho bản thân của mình rằng tôi vô tội, tôi không làm điều gì sai. Phaolô đã đưa ra cái hình ảnh ngày xưa tôi là một người phạm thượng như vậy đó, ngày xưa tôi là một người bại hoại như vậy đó, nhưng ngày nay Đức Chúa Trời đã chọn tôi cho một cái tốt lành. Và thưa quý vị, trình bày cái mà Chúa đã làm thay đổi trên đời sống mình đó, ở trong câu 30, vua Agrippa, thống đốc, bà Berenice và tất cả quan khách đều đứng dậy. Khi ra về, họ bảo nhau rằng người này chẳng làm điều gì đáng xử tử hoặc bỏ tù cả. Phaolô không có biện hộ cho mình. Phaolô trình bày về sự biến đổi mà Chúa đã làm cho mình, chương trình bình an và thịnh vượng mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Thì người ta nói rằng người này không có làm điều gì đáng để bị xử tử hay là bị bỏ tù. Vua Agrippa bảo cùng với ông thống đốc về tù, nếu như mà đương sự không khiếu nại lên hoàng đế Caesar thì có thể phóng thích. Trong tầm mắt của Agrippa, những lời chức đơn sơ này đã bày tỏ cho thấy một con người trước kia nó là xấu xa như vậy đó, nhưng Đức Chúa Trời đã có một chương trình bình an và thịnh vượng cho con người đó. Thưa quý vị, sáng hôm nay mượn lời của mục sư Earl Board để chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi và tự hỏi cho bản thân. Đừng đến nhà thờ hỏi rằng tôi sẽ nhận lãnh được gì ở nhà thờ, nhưng hãy tự hỏi rằng tôi đã ban cho được những gì trong hội thánh Chúa. Đừng đến nhà thờ để hãnh diện rằng tôi đã có được bao nhiêu bằng cấp, nhưng hãy đến nhà thờ dùng kiến thức của mình và hỏi rằng tôi đã phục vụ Chúa được bao nhiêu bằng những kiến thức của mình. Đừng đến nhà thờ để thắc mắc rằng tôi có được giữ chức vụ nào không, nhưng hãy đến đền thờ để đem lại niềm vui cho những con người khác. Đừng đến đền thờ để quan tâm tôi thuộc về hội thánh nào đấy, nhưng hãy đến để đem tình yêu của Chúa tỏ ra cho những người khác và họ có cơ hội đến gần với Đức Chúa Trời. Đừng đến nhà thờ mà lo ngại rằng liệu tôi có được nổi tiếng hay không, nhưng hãy đến nhà thờ để khi chúng ta không còn ở đây nữa thì người ta cảm thấy tiếc thương. Chúng ta đừng nhìn nhau về những bất toàn, về những khiếm khuyết, nhưng hãy nhìn nhau trong chương trình bình an và thịnh vượng, trong một tương lai đầy hy vọng mà Chúa đang sẵn sàng cho mọi người. Nếu tôi và các bạn chị em đến đây thờ phượng hàng tuần mà chúng ta không làm thỏa mãn cái mục đích Chúa muốn chọn này, nếu chúng ta không làm thỏa mãn được ao ước trở thành nhân chứng cho Chúa hay là một người bạn mà Chúa muốn, và không giữ phần gì trong một tương lai đầy hy vọng đó, thì câu hỏi đặt lại cho mỗi người trong chúng ta là tôi có đang được bước vào trong sự cứu rỗi của Chúa chưa? Xin Chúa ban phước cho mọi người trong chúng ta. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trong sách Jeremy đoạn 29 câu 11. Chúa phán: vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi chứ không phải tai họa, ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng con là những con người bất tín, đã từng có những tư tưởng bất tín, những thái độ bất tín, những hành động bất tín, những lối cư xử bất tín. Nhưng khi Ngài đến với chúng con thì Ngài đã đến với một chương trình bình an thịnh vượng, một tương lai đầy hy vọng mà khi Đức Chúa Trời tạo chúng con ra trên đất này, Ngài đã dành những điều đó cho chúng con rồi. Chúng con cảm ơn Chúa vì lòng nhận nại của Ngài. Ngài không chú về sự định tội chúng con trong những sai lầm của mình, nhưng Ngài chú trọng đến sự tha thứ để biến đổi cuộc đời của chúng con trở thành những con người giá trị cho Chúa. Cảm ơn Chúa Ngài đã làm cuộc đời Phaolô có thể trở thành một người phục vụ Ngài, mà cho đến ngày hôm nay gương mẫu đó vẫn còn ghi khắc vào trong lòng của biết bao nhiêu người và trong lòng của chính con nữa. Xin Chúa cho chúng con ngày hôm nay sẽ trở thành những người mà Chúa có thể dùng. Nếu Chúa đã làm cho Saul hạ mình xuống để được biến đổi và nhiều người khác được cứu, nếu Đức Chúa Trời đã dùng những người khác được biến đổi để ngày hôm nay chúng con được cứu, nếu ngày hôm nay Chúa đang muốn dùng chúng con để những người bạn của chúng con được cứu, thì xin giúp cho chúng con nhận thấy được vị trí của mình. Xin cho chúng con sẵn sàng trỗi dậy, sẵn sàng đứng lên mà thưa với Chúa rằng có con đây, xin Chúa sai con. Con phó thác mỗi anh chị em chúng con cho Ngài và nguyện Chúa vinh hiển trong hội thánh của Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ.